1.3 Triều Nguyễn và thời Pháp thuộc. Giai đoạn này được xem là giai đoạn thịnh phát của âm nhạc cung đình Việt Nam. Các đời chúa, vua Triều Nguyễn đã phục hồi củng cố xây dựng âm nhạc cung đình với mục đích là tổ chức các thiết chế văn hóa âm nhạc lễ bái làm nền tảng kỷ cương cho đạo lý xã hội. Nhạc lễ, nhạc cung đình được chế định theo đạo lý Nho gia, từ những nghi tiết lễ nhạc tiếp thu từ nhà Thanh, chủ yếu từ nhạc nhà Minh chế biến lại. Nhạc khí trong cung đình của các triều trước được thay thế bằng các nhạc khí triều nhà Thanh Trung Quốc. Thời vua Minh Mạng được cho là thời cường thịnh của văn hóa âm nhạc Triều Nguyễn. Các chế định về nghi thức lễ nhạc trong cung khá quy mô, một số tổ chức dàn nhạc cung đình được tổ chức. Dàn nhã nhạc là bộ đồng văn và nhã nhạc dưới Triều Lê. Dàn nhã nhạc gồm bản cổ, tỳ bà, nguyệt, nhĩ quyền, địch, tam âm la, phách tiền. Dàn nhã nhạc thường được sử dụng trong những dịp lễ tế trời đất, có mặt trong những dịp lễ lớn. Dàn đại nhạc còn gọi là cổ suý đại nhạc, 20 cổ, 4 sa la, 4 tiêu sa, 8 minh ca, 4 cầu dốc, 2 hải loa. Dàn tiểu nhạc gồm 8 nhạc sĩ và ca sĩ, đến năm 1828 mang tên là Hòa Thanh Thự. Ti Chung Ti Khánh, từ năm 1831, sự hiện diện của Bát Chung, Biên Khánh trở nên cần thiết trong các dịp lễ, nên thành lập Ti Chung Ti Khánh gồm 6 nhạc sĩ diễn tấu các nhạc khí này. Ti Cổ gồm 7 nhạc công diễn tấu các loại trống trong lễ tế trời đất. Dàn nhạc quyền gồm 1 kèn cổ, 1 bát chung, biên chung 12 chiếc, biên khánh 12 chiếc, 1 phúc phụ, 1 chúc, 1 ngữ, 1 cổ, 1 cầm, 2 sắc, 2 địch, 2 sơn, 2 quân, 2 trì, 1 phách bản. Ban nhạc quyền thường được sử dụng trong các dịp lễ lớn như lễ tế trời đất, lễ tế giao, các dịp đại triều cùng với dàn nhã nhạc. Ban nữ nhạc, đội nhạc phụ nữ chuyên đàn các bài bản cho hai múa. Vũ đội được cải tổ vào năm 1822 dưới triều vua Minh Mạng. Ngoài những điệu múa văn và múa võ quả theo Trung Hoa, còn có các điệu múa bông, múa đèn trong các kỳ đại yến. Tên các điệu múa là lục cúng hoa đăng, lục cúng hoa mã đăng. Lại có nhiều tính chất sáng tạo phát triển trên nền tảng truyền thống văn hóa Việt Nam và thẩm mỹ văn hóa đương thời. Các nhạc khí trong cung đình ở các triều vua về sau càng giản lược, một số không còn được sử dụng, một số truyền ra ngoài dân gian. Nhạc khí dân gian phát triển, một phần từ cung đình truyền ra, một phần được cải tiến từ những nhạc khí thô sơ đã có từ trước. Các thể loại âm nhạc sân khấu truyền thống được hình thành ở thế kỷ thứ 20 cũng kích thích những sáng tạo cải tiến nhạc khí, đưa các nhạc khí phương Tây vào sử dụng như trường hợp đàn tam thập lục, đàn guitar phím lõm, đàn mandolin, violon, đàn guitar harquinet. Từ giai đoạn Pháp thuộc đến cách mạng tháng 8, nhạc khí truyền thống có những thay đổi lớn. Nhạc khí cung đình chỉ là hiện vật và gần như chỉ là hiện vật bảo tàng. Nhạc khí dân tộc phát triển và được bổ sung bằng các nhạc khí có gốc từ cung đình nhưng được dân gian hóa và dân tộc hóa để thích nghi với ngôn ngữ âm nhạc dân tộc. Từ sau cách mạng tháng 8, một số nhạc khí dân tộc thiểu số gia nhập vào dàn nhạc dân tộc đương đại với những cải tiến thích hợp như đàn tơ rưng, sáo hơ mông, khèn, vân vân. 1.4 Nhạc khí giảng dạy trong các nhạc viện Việt Nam. Năm 1956, sau khi các nhạc viện được thành lập, Trường Âm nhạc Việt Nam ở miền Bắc và Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn ở miền Nam, các nhạc khí dân tộc cổ truyền được đưa vào giảng dạy. Trên cơ sở của nền âm nhạc dân tộc truyền thống, các chương trình giảng dạy nhạc khí theo hướng kinh điển hóa, văn bản hóa các thể loại âm nhạc dân tộc cổ truyền, kể cả âm nhạc dân gian bằng ký âm phương Tây, tiếp thu các kỹ thuật diễn tấu và bài bản âm nhạc nước ngoài, phát triển nghệ thuật diễn tấu, cải tiến nhạc khí, vân vân. Hiện nay, các chuyên ngành đào tạo cũng là nghệ thuật diễn tấu các nhạc khí dân tộc truyền thống được giảng dạy tại các học viện, nhạc viện, các trường văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam, bao gồm đàn bầu, sáo, đàn tỳ bà, đàn tranh, đàn nguyệt, đàn nhị, tam thập lục, guitar Việt Nam, các nhạc khí gõ. Ngoài ra, đàn đái, tính tẩu, tơ rưng, đàn đá, clong bút, khèn bè, kén pé, khèn hơ mông, các dàn cồng chiêng, vân vân là những nhạc khí được sử dụng trong một số thể loại âm nhạc các tộc người Việt Nam cũng được giới thiệu trong chương trình giảng dạy. 2. Hệ nhạc khí Việt Nam. Với quan điểm khoa học về nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, cần xem xét nhạc khí Việt Nam bao gồm các nhạc khí được 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam sáng tạo, sử dụng trong nền văn hóa âm nhạc của dân tộc. Hệ nhạc khi đó đã và đang góp phần vào truyền thống chung, truyền thống của nền âm nhạc Việt Nam. 2.1. Đặc điểm chung của hệ nhạc khí Việt Nam. Chất liệu cấu tạo. Hệ nhạc khí Việt Nam, dù là những nhạc khí do các dân tộc Việt Nam sáng tạo hay có nguồn gốc ngoại lai được du nhập vào đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của các dân tộc Việt Nam, đều có đặc điểm chung là cấu tạo bằng vật phẩm, chất liệu có thể tìm thấy ở địa phương. Nguồn nguyên liệu, tre nứa, gỗ hoặc thân của các loại cây, các loại vỏ trái, lá cây thuộc thảm thực vật trong nước luôn là những gợi ý cho những sáng tạo nhạc khí của dân gian. Thân tre, nứa, gỗ là nguyên liệu sáng tạo những nhạc khí từ thân gian như phách, mỏ tre, trưng, clong clo clo, chinh rưng. Các nhạc khí hơi, sáo, khén pé, các loại đàn dây, khni, gong và các màng rung, trống mặt da. Tre, nứa có thể chỉ được sử dụng làm một bộ phận của các nhạc khí như dâm kèn, thân, nhưng cũng có thể là chất liệu cấu tạo chính của đàn như đàn gong. Một số loại cây, trái là chất liệu chính tạo nên các nhạc khí như vỏ quả bầu, tính tẩu, vỏ trái dừa, đàn gáo, lá, kèn lá, vân vân. Ngoài những chất liệu từ thảm thực vật trong nước, dân gian đã sử dụng hệ động vật để chế tạo nhạc khí như mai rùa, da thú, sừng, ngà voi, vỏ ốc biển, ruột mèo, sáp ong, vân vân. Và rất nhiều loại thú như trâu, bò, trăn, rắn, kỳ đà, ếch, dê, nai, voi được lấy da làm chất liệu chủ yếu để làm mặt các loại trống hoặc bưng bịch các hộp cộng hưởng cho nhạc khí đàn dây. Sừng trâu, ngà voi, vỏ ốc biển được dân gian sử dụng làm tù và. Sừng trâu dùng làm mỏ, cần đàn bầu, móng, phím đàn. Và ở Tây Nguyên, người dân dùng để chế tạo các loại dâm kèn. Mô rùa làm hộp cộng hưởng đàn canhi. Dãy tê tê, đồi mồi móng, phím gãy, lông đuôi ngựa, rụt mèo, tơ tầm được dùng làm dây đàn. Sáp ong để thay đổi cao độ các nhạc khí Ronet hay Robinat. Những nhạc khí đồng thao được chế tác từ nguồn khoáng sản của đất nước. Những nhạc khí đồng thao Việt Nam có lịch sử lâu đời, tinh xảo và có nhiều âm sắc khác nhau. Nhạc khí đồng thao và những hình khắc trên nhạc khí còn tái hiện lịch sử và khẳng định nền văn minh Việt Nam đã có từ rất sớm. Nhìn chung, chất liệu cấu tạo của nhạc khí Việt Nam thể hiện tính bản địa, đặc trưng kinh tế nông nghiệp và văn minh lúa nước, đồng thời thể hiện bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam. Vật chất để phát âm và hình dáng cấu trúc. Hệ nhạc khí Việt Nam rất phong phú và đa dạng về chất liệu cấu tạo và vật chất để tạo ra âm thanh. Hệ nhạc khí Việt Nam có đầy đủ các nhạc khí thuộc bốn họ theo phân loại cơ bản của ngành nhạc khí học hiện đại. Tuy nhiên, về hình dáng cấu tạo rất khó quy chuẩn theo tiêu chí này bởi tính đa dạng về phức hợp của hình dáng cấu tạo và liên quan đến cách kích âm, phương pháp diễn tấu. Hình dáng cấu trúc của các nhạc khí hết sức phong phú. Đơn cử loại nhạc khí có cấu trúc giống nhau là gồm các ống hơi, có lửa gà kết lại với nhau và được tạo âm bằng cách thổi hơi vào các ống của các loại khèn. Các nhạc khí này cũng hết sức đa dạng về hình dáng, loại có các ống kết sát vào nhau như cái bè, kén pé của người Thái, loại có các ống chụm lại ở một đầu như kền của người Hơ Mông, hoặc kết vào một quả bầu và các ống cao thấp kết với nhau như cánh chim, ống sinh hoàng của người Việt. Tính chất phức tạp của hệ nhạc khí Việt Nam còn thể hiện ở cơ chế phát âm, đơn cử như nhạc khí khni của các tộc người ở Tây Nguyên hay đàn môi của người Hơ Mông, hợp cộng hưởng là khoang miệng. Đàn bầu, người Việt, có thể thuộc họ dây rung gian nhưng nguyên lý phát âm là âm bồi, hợp cộng hưởng và quả bầu đều có cùng nhiệm vụ khuếch đại âm thanh. Phương pháp kích âm. Về hình thể cấu trúc và phương pháp kích âm theo phân loại nhạc khí học hiện đại, hệ nhạc khí Việt Nam không những đầy đủ mà còn hết sức phong phú, đa dạng và phức tạp. Có những nhạc khí có cấu tạo hình dạng mang tính lưỡng hợp như đàn Krongbuk của người Sơ Đăng. Nhạc khí hơi nhưng kích âm bằng cách lùa hơi, vỗ. Đao đao của người Khơ Mú là đàn nhưng diễn tấu bằng cách gõ vào tai. Plơn pân của người Chăm hay ống bõi của người Việt là loại trống hai mặt có hai mảnh gỗ tròn nối với trống bằng dây và kích âm bằng cách rung lắc. Cách thức kích âm mang tính phức hợp, phương thức và kỹ thuật diễn tấu phức tạp như sinh tiền của người Kinh, vừa là loại nhạc khí tự thân gian, gõ, cọ, quẹt, lắc, cũng là những đặc điểm dễ thấy của các nhạc khí Việt Nam. Về phân loại và tên gọi, hết sức phong phú và phức tạp. Nhiều nhạc khí có cấu trúc hình dáng như nhau, nhưng thuộc những tộc người khác nhau nên có tên gọi khác nhau, như tân coi của người Tà Ôi, tân út của người Pana, hay tù và sừng trâu của người Việt, cùng là nhạc khí hơi thổi. Đàn tàng máng của người Mường và đàn bầu của người Việt cũng rất giống nhau về cấu tạo, cách diễn tấu và nguyên tắc phát âm. Nhiều loại nhạc khí có tên gọi như nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau như đinh, đinh vuốt, đinh tác ta của người Ede, đinh tét hay đinh trân của người Gia Rai là các nhạc khí thổi hơi. Nhưng đinh gong của người Gia Rai, Pana là những nhạc khí thuộc họ dây chi gãy. Hệ nhạc khí Việt Nam thể hiện sự sáng tạo, đặc tính, thẩm mỹ của người Việt Nam. Sự phong phú, đa dạng và phức tạp của hệ nhạc khí cũng phần nào thể hiện đặc điểm bản sắc văn hóa Việt Nam. 2.2. Nhạc khí có cấu tạo đơn giản. So với các nhạc khí dân gian khác, những nhạc khí có cấu tạo đơn giản ở chừng mực là những dụng cụ phát âm được người dân sử dụng như nhạc khí với mục đích tạo âm thanh âm nhạc. Trong chừng mực nào đó, những nhạc khí này ít có dấu hiệu của sự gia công, chế tác của con người, chỉ thuần túy là những mảnh, vật trong thiên nhiên, cuộc sống được sử dụng để tạo âm thanh trong âm nhạc. Kèn lá. Loại nhạc khí khá phổ biến ở các tộc người phía Bắc như người Nùng, Hơ Mông, Thái. Đây là nhạc khí làm bằng một loại lá cây, không dày, không mỏng, dai, bền, âm thanh kêu to, trong trẻo. Nam nữ thanh niên thường dùng tiếng kèn lá để trao đổi tâm tình khi đi nương hái củi. Đàn môi. Theo cách gọi tên của người Việt, có nhiều tên gọi. Phàng tơ ít của người Mường, ư trà của dân tộc Hơ Mông, hừng tông của người Thái, ưng quái của người Cơ Tu. Và loại nhạc khí tự thân gian chi gãy, đây gồm một miếng thép mỏng hoặc miếng tre nứa mỏng giữa cất cắt thành hình cái lưỡi gà. Đàn môi được khải bằng tay, nhưng đưa gần miệng và người khải đàn phải thay đổi khẩu hình để tạo âm, phát âm do miệng làm hộp cộng hưởng. Âm thanh rất khẽ, gần như giọng người uyển chuyển tạo nên, thường được thanh niên dùng làm tiếng nói tình tự tâm sự với người yêu. Phong tiêu. Ống nứa được thông trống, khoét bỏ các mắt nứa bên trong ống, không lỗ bấm, khoét lỗ để thổi hoặc thổi thẳng vào lòng ống. Âm thanh phát ra có cao độ khác nhau là do luồng khí mạnh, nhẹ, dày, mỏng khác nhau. Các loại ống sậy, ống rạ, ống thổi của trẻ con trong những trò đồng dao cũng có cấu tạo gần giống loại nhạc khí này, là ống sậy, ống rạ tươi ngắn, không cần thông mắt và dùng để thổi những âm đơn giản. Sinh sứa hay sơn sứa là hai mảnh tre nhỏ, gọn có thể vừa với lòng bàn tay. Sơn sứa phát âm do một tay cầm và cho hai mảnh cả vào nhau. Tiếng sơn sứa giòn giả, vang to, thường dùng trong hát sẩm, các thể loại sắc bùa của người Việt. Chén. Trong nghệ thuật ca nhạc thính phòng Huế, ca Huế, đôi khi người ta sử dụng đôi chén nhỏ, mỗi bàn tay sử dụng hai chén, rung lắc da vào nhau để tạo tiết tấu. Tiếng gốm sứ của chén va vào nhau tạo âm thanh lanh canh, vui tai. Các nhạc khí có cấu tạo đơn giản được sáng tạo do nhu cầu tạo âm thanh âm nhạc sử dụng trong các dụng cụ, vật phẩm tự nhiên sẵn có trong cuộc sống, không qua chế tác hoặc ít phải chế tác. Những nhạc khí này cũng có phần nào giới hạn về kỹ thuật diễn tấu hay khả năng thể hiện nghệ thuật, nhưng trong đời sống là những nhạc khí đáp ứng được sự cần thiết thể hiện tính nhạc, đáp ứng được nhu cầu của đời sống vật chất và tinh thần của con người. 2.3. Nhạc khí họ dây rung gian. Cấu tạo và nguồn phát âm là dây, nhưng các nhạc khí thuộc họ dây Việt Nam có khá nhiều phương pháp kích âm và kỹ thuật diễn tấu khác nhau. Trong hệ nhạc khí Việt Nam, các nhạc khí dây có cấu tạo hình dáng khác nhau, dạng có dây đàn mắc song song trên mặt hộp cộng hưởng, dạng có dọc cần, dạng không có dọc, có nhiều cách kích âm như gãy, kéo, gõ. 2.3.1. Nhạc khí dây gãy. Nhạc khí dây có cần dọc ở Việt Nam, các nhạc khí có dọc khá phong phú. Đàn sa điêu, ta khê của tộc người Khmer Nam Bộ, đàn đái, đàn nguyệt, đàn kìm, đàn tỳ bà, sến, tam, tứ, đoản của tộc người Việt, xiang xình, tộc Hơ Mông, tính tẩu, tộc Thái, Tày, Nùng. Các nhạc khí này có cấu tạo chung là hộp cộng hưởng kính làm bằng gỗ bưng bịch các loại gia thú hoặc vỏ quả bầu khô bưng bịch bằng gỗ mỏng, có các hình dạng khác nhau như tròn, đàn nguyệt, đàn tứ, tính tẩu. Chữ nhật, đàn tam. Hình thang, đàn đái. Hoặc hình hoa mai sáu cánh, đàn sến. Cần đàn dài ngắn khác nhau và có thể có hoặc không có phím. Kỹ thuật diễn tấu của các nhạc cụ này có những điểm chung với các loại nhạc khí dây gãy có dọc khác trên thế giới. Đàn prog của người Ê Đê hay đàn prog của tộc Gia Rai, đinh gông của tộc Gia Rai Ba Na, tâm plưng của tộc Cơ Tư là những nhạc khí dây gãy có đặc điểm chung là cần đàn làm bằng ống tre, hộp cộng hưởng làm bằng vỏ nửa trái bầu khô, không bưng bịch như loại hộp cộng hưởng thông thường. Lối diễn tấu chung là người diễn tấu ôm đàn hướng miệng nửa trái bầu khô tì vào người hộp để tạo thành cộng hưởng. Có cách đặt đàn ngang người hoặc nghiêng ra ngoài 45 độ so với thân người, hai bàn tay ôm vòng cần đàn và chơi bằng cách gãy các ngón tay. Nhạc khí không cần, dọc. Điển hình của loại nhạc khí dây gãy không có cần, có hộp cộng hưởng hình chữ nhật dài và dây đàn mắc song song với mặt đàn là các nhạc khí đàn bầu, cầm, đàn tranh, người Việt, tàn máng, người Mường. Trong nhóm này đặc biệt nhất phải kể đến đàn bầu của người Việt và tàn máng của người Mường. Có nguyên tắc phát âm là tạo âm bồi. Đàn gông của người Ba Na, gông Kram của người Ê Đê, gông Đơ người Gia Rai, gông Rơ La người Mân Âu, Cốc Ta Lu người Rắc Lây, Ten Nen của người Sơ Đăng, Rơn Gao là những nhạc khí dây gãy không có cần đặc trưng của khu vực Tây Nguyên bởi đặc điểm về hình dáng, thân làm bằng các ống tre. Dây có thể được làm bằng chất liệu bên ngoài và cũng có thể là từ vỏ thân tre nứa của thân đàn, tách ra, chêm phím, nhạn đàn bằng những mẫu gỗ hoặc tre nhỏ để có những cao độ theo thang âm dân tộc. Cách gãy đàn đơn giản bằng đầu ngón tay, đôi khi bằng các ngón của hai tay ôm lấy thân đàn. Âm thanh réo rắt, vui tai nhưng không lớn. Đàn ta lư của người Vân Kiều là loại nhạc khí dây chi gãy nhưng hình dáng khá linh hoạt. Người Vân Kiều tùy theo điều kiện tự nhiên mà chế tác nhạc khí. Đàn ta lư bằng gỗ đặc có hình dáng của loại nhạc khí dây có cần, nhưng đàn làm bằng tre hoặc tre và củ rừng thì có hình dạng của nhạc khí không cần, vì thân đàn làm bằng thân tre. 2.3.2 Nhạc khí dây kéo. Kani hay Kani Tây Nguyên. Nhị, cò, gáo, diệt, cò ke. Mường, Kani, Rappapkat, Cham là những nhạc khí dây có cần chi kéo. Cấu tạo chung của loại nhạc khí này là có dĩ và phương pháp kích âm là kéo. Hộp cộng hưởng có kích thước hình dạng khác nhau nên âm vực, tầm âm và âm sắc có khác nhau. Đàn nhị, cò ke có hộp cộng hưởng hình ống trụ nhỏ. Đàn gáo có hộp cộng hưởng bằng gáo dừa và đàn Kani có hộp cộng hưởng làm bằng nửa mu rùa. Âm thanh du dương mềm mại, phần lớn gần với giọng người. So với các nhạc khí dây kéo nêu trên, khní của người Ba Na, Gia Rai, Sơ Đăng, Rơ Ngao và có nhiều tên gọi khác nhau tùy theo dân tộc, có cấu tạo khá đặc biệt bởi không có hộp cộng hưởng của đàn mà người chơi phải nối dây đàn bằng một dây khác, truyền vào miệng để sử dụng miệng như hộp cộng hưởng. Âm thanh nhỏ và uyển chuyển gần với giọng người hát. Người dân tộc gọi cách diễn tấu đàn khní là hát đàn, để thể hiện đầy đủ tính chất của lối diễn tấu này. 2.3.3 Nhạc khí dây gõ. Những nhạc khí họ chi dây gõ Việt Nam không nhiều, như trống quân, tam thập lục, người Việt, khum, người Khmer, pồng păng, người Thái. Trong các nhạc khí dây gõ Việt Nam, trống quân của người Việt là nhạc khí được các nhà nghiên cứu cho rằng có lịch sử lâu đời, nhạc khí thời sơ sử và là tiền thân của nhiều nhạc khí khác. Tam thập lục, khum, Khmer, có hộp cộng hưởng hình thang hoặc hình bướm, dây mắc song song trên mặt đàn và số lượng dây đàn gia giảm theo yêu cầu của thể loại âm nhạc mà nhạc khí tham gia diễn tấu. Đàn tam thập lục du nhập vào hệ nhạc khí Việt Nam trong thời gian gần đây, nhưng đã tham gia hầu hết các thể loại âm nhạc, từ nhạc sân khấu dân gian, chèo, đến nhạc thính phòng, ca quế. Bồng păng, Thái, chỉ là những ống nứa hai đầu có mấu, khoảng từ 40 đến 50 cm, đường kính từ 3 đến 4 cm. Mỗi ống có một dây tách ra từ thân ống nứa, hai đầu dây được chêm bằng mẫu tre hoặc gỗ để làm ngựa đàn. Đàn là nhạc khí cho trẻ em chơi bằng cách dùng que gõ lên dây tạo ra những âm nghe giòn giả. 2.4 Nhạc khí hơi. Về mặt hình dáng cấu tạo, các nhạc khí hơi phân loại thành chi nhóm nhạc khí hơi lỗ thổi, loại dăm kép, dăm đơn, loại hơi lưỡi gà, nhưng đặc biệt hơn hết là về kỹ thuật diễn tấu, ngoài loại nhạc khí hơi thổi, Việt Nam còn có loại nhạc khí hơi lùa và hơi vỗ. 2.4.1 Nhạc khí hơi lỗ, thổi gồm các loại sáo ngang, sáo dọc của tộc Việt, ống ôi, ổng khảo, tộc Mường, Pi Thiêu, tộc Thái, Pi Tóc, tộc Khơ Mú, sáo diều Tiêu Phong, Dinh Clear, tộc Ê Đê, Barit, tộc Cơ Tu, Khơ Lóc, tộc Khmer. Hầu như tộc người nào cũng có nhạc khí hơi chi lỗ thổi. Nguyên tắc tạo âm của loại nhạc khí này là thổi lùa hơi vào các ống. Thân các ống thổi này có kích cỡ khác nhau, cách khoét lỗ thổi và kích cỡ lỗ thổi. Khoảng cách các lỗ trên thân ống cũng khác nhau, nên các nhạc khí này tạo nên những âm thanh có cao độ khác nhau, tầm âm và âm dịch khác nhau. Tuy nhiên, màu âm khá tương đồng, mềm mại, uyển chuyển, di du. Một vài tộc người ở Tây Nguyên có loại nhạc khí hơi lỗ thổi, không dăm, không lưỡi gà, phần lớn được thổi dọc. Nhưng bộ phận thổi là mảnh tre hoặc nứa khớp vào mặt lỗ lùa hơi thổi vào, tạo thành một khe hẹp. Nguyên tắc tạo âm gần như tiêu, nhưng lỗ thổi có hình dáng gần giống như miệng còi. Tên các nhạc khí này của các tộc người gần giống nhau như Đinh Buốt, Đinh Buốt Chóc. Nhạc khí hơi miệng còi cũng là loại nhạc khí hơi lỗ thổi, không dăm, không lưỡi gà, nhưng có miệng thổi hẹp nhỏ tạo thành lực ép, cái còi. Nguyên lý phát âm của loại nhạc khí này là miệng ống thổi hẹp nhỏ lại tạo thành khe nhỏ để lùa hơi như dạng cái còi. Trong dân gian người Việt có loại còi bằng đất nung, quân trong dàn nhạc cung đình thời Nguyễn, sáo dọc và tơ lụa, sơ đăng, khơ, mạ hay một số nhạc khí các tộc người khác được cấu tạo theo dạng này. Các dân tộc Tây Nguyên Trường Sơn cũng có loại nhạc khí gồm những ống nhỏ dài ngắn khác nhau kết lại, không lỗ bấm, không lưỡi gà hoặc dâm, thông cả hai đầu, như đinh tét của người Gia Rai. Khi diễn tấu, người thổi nhẹ hoặc mạnh vào các ống do di chuyển nhanh, lia, ngang luồng hơi nên có thể tạo nên những âm khác nhau, tiếng kêu nhỏ, nhẹ nhàng, di du. Pí tóc của người Khơ Mú là loại sáo thổi ngang cấu tạo gồm ống thổi giữ mấu kín hai đầu, gần hai mấu có khoét lỗ để thổi và để bấm. Ống pí tóc có thể thổi bằng mũi. Vừa thổi, người diễn tấu vừa khéo léo phát ra từ cổ họng những âm trầm chen giữa tiếng sáo, khiến người nghe lầm tưởng âm vực của sáo trải rộng và có thể có cùng lúc phát được các cao độ khác nhau. Loại ống thổi hơi không dâm không lưỡi gà của người Việt khá phong phú bởi hình dáng, kích thước, số lỗ bấm của ống thổi và cả lối thổi ngang gọi là địch hay sáo, hoặc thổi dọc gọi là quản hay tiêu. Âm thanh của loại nhạc khí thổi hơi người Việt cũng phong phú, âm vực cao thấp, tầm âm rộng hẹp và thăng âm được hình thành tùy theo hình dáng, kích thước, số lỗ bấm của ống thổi. Tiếng sáo nghe di du mềm mại, tiếng tiêu nghe trầm buồn u uất. 2.4.2 Nhạc khí hơi, có dăm đơn hoặc lưỡi gà. Điển hình như cuộc hay kẻ của tộc người Mạ, Ca Đếch, tộc Rắc Lây, Sáo Gáo, tộc Hơ Mông, Pây Buộc của người Khmer, Kỳ Pắc, với những nhạc khí đồng dạng như Nông Cu Doi, Tân Coi, A Dốc A Doi, Ca Kheo, Ca Trét, A Quách, Tơ Điếp, Tơ Rang Bê Lết, Cần, Mập Quốc, tộc Hơ Mông, Pí Pắp, Pí Một Lao, Pí Đôi, Pí Lao Nội, Khèn Bè, Thái, Đinh Clất, Đinh Phí, Đinh Năm, Ê Đê, Adam Ti Ren, Dân Kiều, Tơ Díp, Bana, Khu Bốt của người Rắc Lai. Nguyên tắc phát âm của các nhạc khí hơi có dăm hơi hoặc lưỡi gà là hơi thổi vào ống phải ngang qua và làm rung lưỡi gà tạo nên âm thanh. Điển hình của nhóm nhạc khí này có Tù Và, Sừng Trâu của tộc Việt và các nhạc khí đồng dạng như Tân Coi, tộc Tà Ôi, Tơ Nuốt, tộc Bana hay các nhạc khí đồng dạng Nông Cu Doi, Tân Coi, A Dốc A Dồn, Ca Kheo, Ca Trét, A Quách, Tơ Điếp. Dạng Tù Và, Sừng Trâu của người Việt khá phổ biến ở nhiều tộc người, cấu tạo đơn giản bởi phần miệng thổi có đặt một lưỡi gà bằng các chất liệu khác nhau như kim loại, mẫu lá, mảnh tre mỏng. Những nhạc khí này không tạo nhiều âm, nhưng âm sắc trầm to, vang xa. Chất liệu cấu tạo của các nhạc khí này khá phong phú, có thể là ống tre, nứa, sừng trâu. Pi Lao Nội, Pi Lao Luông của người Thái, Tra Bùn Tử, Sáo Hơ Mông, Sáo Diều tộc Việt là các nhạc khí có cấu tạo chỉ có một ống thổi có lưỡi gà, Nguyên tắc phát âm cũng giống như dạng tù và của người Việt, nhưng ống thổi nhỏ, thuôn, dài, âm sắc mỏng, nhẹ nhàng và cao hơn. Kền hay mập quốc của tộc người Hơ Mông, kén bé tộc Thái, đinh khất, đinh phí, đinh năm tộc Ê Đê, A Nam, Ti Rang tộc Dân Kiều, Tơ Díp tộc Ba Na, Khu Quốc tộc Rackline, là những nhạc khí có cấu tạo chung gồm nhiều ống thổi có lưỡi gà cắm vào bầu cộng hưởng làm bằng các vỏ quả bầu khô được bưng bịt bằng sáp hoặc chất kết chính khác. Số lượng chiều dài các ống khác nhau nên tạo ra nhiều âm khác nhau và đôi khi có thể tạo nhiều âm cùng một lúc. Đặc biệt, pí pập đôi người Thái có lối ghép hai ống cùng kích thước song song nhau, mỗi ống đều gắn lưỡi gà. Một ống giữ chức năng giai điệu các khoét lỗ bấm theo thăng âm dân tộc, ống còn lại làm nhiệm vụ giữ một bè trì tục. 2.4.3 Nhạc khí hơi, dâm kép hoặc dâm púc. Dâm kèn làm bằng ống sậy bóp bẹp đầu hoặc hình tổ sâu bằng đồng. Loại nhạc khí này cũng có nhiều kích cỡ khác nhau. Phần dưới loe ra gọi là bát kèn. Âm sắc của loại nhạc khí này chắc khỏe, vang và có thể thay đổi tùy thuộc phần loa kèn. Điển hình của nhóm nhạc khí này có kèn bầu, kèn bát, kèn thao, kèn bóp, kèn tổ sâu hoặc kèn tiểu, kèn trung, kèn đại. Trong dàn nhạc lễ, nhạc cung đình, nghệ thuật hát bội của người Việt, loại sona của người Nùng, kèn siêu hoặc pí lè giống kèn già Nam. Nhạc khí loại này khá phong phú và có tên gọi tùy địa phương và tùy theo một số dân tộc. Thân kèn làm bằng cây trúc, tre, nứa hoặc gỗ nhiều kích cỡ to nhỏ dài ngắn khác nhau và bát kèn có thể bằng đồng hoặc gỗ. Tên gọi của các nhạc khí loại này cũng tùy theo chất liệu và độ rộng hẹp khác nhau của bát kèn. Kèn siêu người Hơ Mông thường được sử dụng trong lễ tang. Các tộc người khác sử dụng trong những dịp nghi lễ hoặc các thể loại âm nhạc nghi lễ. Kèn Saranai của tộc người Chăm hay Salai của người Khmer là nhạc khí hơi dâm kép đặc biệt. Thân kèn không loe quá nhiều thành bát kèn mà thuôn dài, dâm làm từ hai mảnh dâm đôi úp vào nhau, không là hai mảnh dâm đơn như các nhạc khí khác. Kèn Saranai là nhạc khí không thể thiếu trong các dàn nhạc lễ Chăm cũng như kèn Salai trong sân khấu kịch cổ điển Rô Băm của người Khmer Nam Bộ. 2.4.4 Nhạc khí hơi lùa cũng được phát âm do khí đi qua ống như organ ống châu Âu. Nhưng nguyên tắc kích âm của các nhạc khí này không phải thổi mà là lùa hơi vào ống. Người diễn tấu khung hai lòng bàn tay và vỗ vào nhau để lùa hơi vào ống. Cấu tạo của các nhạc khí này đơn giản, gồm các ống thông cả hai đầu, dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Số lượng ống tùy theo loại nhạc khí của mỗi tộc người. Điển hình là loại nhạc khí này, đó là đàn Klongpuk của tộc Sedang. Đinh Dương, Yarai, Đinh Trúc hay Tupok, Bana. Nhạc khí còn có các tên gọi khác nhau tùy theo cách gọi của mỗi tộc người, như Pinput, Penput, Vaput, Akhung, Đinput, Đinpon, Pangpon. 2.4.5 Nhạc khí hơi vỗ. Những nhạc khí như đinh pá, đinh păng của tộc người Ê Đê, tang pu của người Thái, Khơ Mú, chàm ống, người Mường, ống, người Cao Lan, hoặc gông tóc lóc, hơ tóc đinh, hơ túc đinh, đinh ni hông của người Ca Đông, Ba Na, Gia Rai, Mạ là những nhạc khí hơi trong các ống với nguyên lý kích âm là vỗ. Cấu tạo của các nhạc khí hơi vỗ này thường là các ống tre, nứa hoặc dầu, một đầu còn giữ mấu, mắt tre, kín. Cách kích âm chủ yếu là vỗ hoặc giọng đầu có mấu xuống mặt gỗ, tấm ván, mặt đất để tạo âm. Nhạc khí này đôi khi cũng là đạo cụ để múa, có thể có nguồn gốc từ những ống vật chứa của người dân tộc. Nhiều tộc người có lối diễn tấu cùng lúc 2-3 ống có cao độ khác nhau. Loại nhạc khí này cũng có thể có hoặc không có định âm. Những nhạc khí hơi Việt Nam rất phong phú, với nguyên lý phát âm là hơi rung, nhưng có khá nhiều phương pháp kích âm cũng như hình dạng cấu tạo để phát âm, có hoặc không có lưỡi gà, dâm. Các nhạc khí hơi có số lượng lên đến 100 loại khác nhau, nhiều hình dạng phong phú về âm sắc. 2.5 Nhạc khí màn rung. Những nhạc khí màn rung trên thế giới rất phong phú, đa dạng. Sự phát triển của các nhạc khí họ màn rung trải dài trong toàn bộ quá trình lịch sử loài người. Sự phong phú đa dạng của họ nhạc khí này không bởi chất liệu màng rung phong phú là các loại da thú, giấy, bồi, giấy làm chất liệu tạo nên âm thanh, mà còn bởi hình dạng cấu trúc của các nhạc khí cũng như các phương pháp tạo âm thanh, kích âm và kỹ thuật diễn tấu. Các nhạc khí màng rung ở Việt Nam đều gọi chung là trống, Những nhạc khí họ bằng rung Việt Nam, trống có chất liệu cấu tạo chủ yếu là các loại da, trống da. Cấu tạo hình dáng của các nhạc khí bằng rung Việt Nam có thể phân thành các nhóm. Loại nhạc khí có thân hình trụ hơi khung, Cycling Rinker Barrel, nhưng có chiều cao khác nhau, to nhỏ khác nhau, như các loại trống da của tộc người Việt, Mường, Tày, Nùng, Chăm, Khmer. Loại nhạc khí thân hình thắt eo, Wastik, như trống bồng người Việt, trống tan sành người Cao Lan, Sáng Chay. Loại nhạc khí thân hình ly có thắt đáy, có chân ly hoặc không, Goldberg, như trống Skoak, Xây Đam của người Khmer. Tuy nhiên, các loại trống nêu trên được phân loại chủ yếu vẫn là cách truyền thống, trống hai mặt hay một mặt. Thân hình viên trụ hơi vòng ở giữa, có chiều cao khác nhau và chú trọng lối phân loại theo phương pháp kích âm của các nhạc khí. 2.5.1 Nhạc khí màng rung gõ. Cách kích âm chủ yếu là gõ bằng dùi. Với kích thước của trống, mặt trống khác nhau, yêu cầu về chất lượng âm thanh khác nhau, các dùi gõ sẽ được làm bằng các chất liệu khác nhau và có kích thước khác nhau. Loại nhạc khí màng rung một mặt. Phần lớn các nhạc khí màng rung một mặt gõ có thân hình viên trụ với độ cao của thân cao thấp dày mỏng khác nhau, nhưng đa phần không cao quá 40cm và đường kính mặt cũng không quá lớn, nhỏ hơn 30cm. Loại trống này thường thấy sử dụng trong chùa, các loại hình âm nhạc tín ngưỡng, âm nhạc trong cung đình. Dễ nhận thấy có trống bọc, trống chùa, trống mảnh, đan diện gỗ. Loại nhạc khí màng rung hai mặt. Hầu hết các tộc người Việt Nam đều có các loại trống hai mặt và diễn tấu bằng dùi, gõ. Kích thước các loại trống này rất đa dạng, chất liệu và cách căng bưng bịt mặt trống phong phú và đa dạng. Các tộc người sử dụng các nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên để làm nhạc khí như da trâu, bò, trăng, rắn, voi, nai, ếch. Các loại trống của người Việt như trống sấm, trống đại, trống chầu, trống cái, trống đế, trống khẩu đều là trống hai mặt da diễn tấu bằng cách gõ bằng dùi. Trống Haga của người Chăm, Scott, Khmer, Cộng Then, Thái cũng có hình dạng và cách diễn tấu gần giống như các loại trống của người Việt. Trong quan niệm của một số tộc người Việt Nam, trống còn là vật linh. Người ta sử dụng tiếng trống như tín hiệu mở đầu cho mọi vật, mọi việc, kết nối với thần linh. Trống là thần sấm, thần mưa, đem sự sống, sự sinh sôi nảy nở, mùa màng tươi tốt cho con người. Nhiều tộc người như Việt, Mường, Thái có thờ thần trống. 2.5.2 Nhạc khí màng rung dỗ. Cũng như các nhạc khí màng rung chi gõ, các nhạc khí màng rung dỗ ở Việt Nam đều gọi chung là trống. Lối diễn tấu dỗ bằng tay tạo âm sắc đặc biệt cho tiếng trống. Nhạc khí màng rung dỗ một mặt, điển hình có trống Paranưng của người Chăm, trống bồng của người Việt, Xây Đam của người Khmer. Loại nhạc khí màng rung này có hình dáng cấu tạo đặc biệt, mặt trống được bưng bịt bằng hệ thống dây chằng quanh thân. Cao độ của tiếng trống được điều chỉnh bằng các con nêm hoặc dây rút làm căng giảm hệ thống dây chằng. Đa phần các loại trống được diễn tấu bằng cách dỗ đều được người diễn tấu ôm giữ trên người bằng dây đeo ôm vào lòng. Nhạc khí màng rung dỗ hai mặt. Loại trống hai mặt có cách diễn tấu dỗ bằng tay điển hình của người Việt là trống cơm. Trống có hình viên trụ hơi vòng ở giữa. Điểm đặc biệt là mặc dù mặt trống được bưng bịt bằng hệ thống dây chằng quanh thân và nối liền với nhau, nhưng trống được điều chỉnh cao độ bằng một nắm cơm giả nhuyễn, dẻo, dính vào mặt trống, không bằng cách căng giảm hệ thống dây chằng như trống bồng, trống Paranưng. Ghi năng của tộc Chăm là loại trống hai mặt, nhưng được diễn tấu kết hợp bằng dùi gõ và tay dỗ. Trống Sam Phô của người Khmer, trống Cao Lan, tầm bông của người Việt là những loại trống diễn tấu bằng tay dỗ. 2.6 Nhạc khí tự thân gian. Nhạc khí tự thân gian xuất hiện trong lịch sử Việt Nam từ rất sớm, ngay từ buổi bình minh của loài người. Trong quá trình phát triển của lịch sử, các loại nhạc khí tự thân gian được bổ sung và phát triển ngày càng phong phú. Có thể nói, nhạc khí tự thân gian là một trong các loại nhạc khí có số lượng phong phú nhất so với các loại nhạc khí khác về chất liệu cấu tạo, hình thức, cách kích âm, âm sắc. 2.6.1 Nhạc khí tự thân gian gõ. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu gỗ. Hầu hết các tộc người Việt Nam đều có các nhạc khí tự thân mặt trống được bưng bịt bằng hệ thống dây chằng quanh thân, gian bằng chất liệu gỗ và diễn tấu bằng gỗ. Đặc điểm này có được là do đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế nông nghiệp và văn hóa thờ vật linh. Phách, sông Lan của người Việt là những nhạc khí tự thân gian bằng gỗ có cách tạo âm, cấu tạo đơn thanh. Những nhạc khí này chủ yếu tạo nên tiết tấu cho các lối hòa nhạc khác. Lối gõ đuống hay đâm đuống, đâm luống của tộc người Mường khởi đầu là những nhịp chài đập vào lòng đuống để giã gạo. Sau này những cô gái Thái không giã gạo nhưng vẫn giữa nhịp chài như những tiết tấu âm nhạc trong lễ hội. Nhịp điệu và âm điệu của đâm đuống khá linh hoạt và phong phú nên vẫn là lối diễn tấu âm nhạc do nhiều người cùng thực hiện đặc sắc của người Thái trong những dịp lễ hội. Trưng go, mông, mã, bốc, bốc đi, bốc rau, bốc ô rô, mã, rong lét thung, rong ít tét, Khmer là những nhạc khí tự thân gian được làm từ gỗ, cấu tạo chung là có nhiều thanh, phím đàn, với các cao độ khác nhau kết thành dàn được diễn tấu bằng cách gõ. Các nhạc khí này được phân loại là nhóm xylophone, đàn phím gõ bằng gỗ. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu tre nứa. Nhóm các nhạc khí tự thân gian làm bằng chất liệu tre nứa cũng được phân ra làm hai chi nhỏ. Những nhạc khí gõ tạo tiết tấu hoặc đơn âm như phách ả đào, mỏ tre, người Việt. Và những nhạc khí có cấu tạo nhiều thanh, phím đàn kết lại thành dàn diễn tấu giai điệu âm nhạc như tơ rưng, gia rai, clon clơ clơi, ba na, chinh rinh, ê đê. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu sừng như mỏ sừng trâu, người Việt. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu kim loại đồng thau như đồng la, tam âm la, chuông, biên chung, cồng chiêng, người Việt, thanh la, Việt, nùng, đáy, mường, chinh chiêng, ba na, gia rai, ê đê, cồng chiêng, châm, cồng xét bùa, mường, klôm thung, klôm tóc, Khmer, phương hưởng, Việt, trống đồng, Việt, mường, khmú, lô lô. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu đá, đàn đá, golo golo, mân ông, gông lúc, mạ, khánh đá, biên đá, người Việt, chiên liên, mạ. 2.6.2 Nhạc khí tự thân gian với các kiểu kích âm khác nhau. Nhạc khí tự thân gian dỗ, trống đen pơn, hô rê, ba na, gia rai. Nhạc khí tự thân gian dập, lắc như sinh tiểu, quả nhạc. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu tre nứa, hương mệ, thái, dao dao, khơ mú, tao go, cống, cặp kè hay sinh sứa, Việt, khơ le khơ la, khơ mú, chên kia, khinh khung, ba na. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu vỏ quả bầu, lông crúc, mạ. Nhạc khí tự thân gian cấu tạo bằng chất liệu đồng, lục lạc, Việt, ma hính, thái, lúng len, nùng, rang, dao prong, rang nen, Tây Nguyên, chủm chọe, Việt, tây, nùng, thái, mường, đao, Khmer, ran rai, gia rai, ha cam, pana, sak, rơ măng. Nhạc khí tự thân gian quẹt, khơ lô ống, rục, trúc sinh, ngữ, sinh tiền, Việt, gãy tiền, hơ mông. Nhạc khí tự thân gian gãy, đàn môi, hồng tông, thái, bang tờ ính, mường, hô long clè, sơ đăng, a thinh, ba na. Tóm lại, hệ thống nhạc khí các dân tộc Việt Nam rất đa dạng, phong phú, hiện diện ở khắp mọi nơi trên đất nước ta. Có những loại nhạc khí thiên tham gia vào đời sống tâm linh của tộc người và trở thành những biểu tượng cho tộc người và hệ thống văn hóa xã hội tộc người. Như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại. Nghiên cứu hệ thống nhạc khí các dân tộc Việt Nam không chỉ là nghiên cứu âm nhạc mà còn là con đường tiếp cận phương diện văn hóa xã hội lịch sử tộc người. Câu hỏi hướng dẫn thảo luận và ôn bài. 1. Những nhạc khí được giảng dạy trong các nhạc viện, học viện âm nhạc. 2. Những điểm chính của lịch sử nhạc khí Việt Nam. 3. Những hình khắc trên trống đồng thể hiện điều gì? 4. Các nhạc khí tự thân gian Việt Nam. 5. Các nhạc khí hơi rung gian Việt Nam. 6. Các nhạc khí màng rung gian Việt Nam. 7. Các nhạc khí dây rung gian Việt Nam.